Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Giao dịch mua chung cư hiện nay cực kỳ phổ biến trên thị trường bất động sản, trong đó đặt cọc là một trong những hình thức giao dịch phổ biến được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, lợi dụng hình thức này, nhiều người đã bị dính bẫy với hình thức này. Vậy mua chung cư bị lừa tiền cọc cần làm gì?
Vấn đề đặt cọc mua chung cư. Thực tế có thể kể đến một số hình thức đặt cọc mua chung cư phổ biến hiện nay như sau. Đặt cọc để sau đó ký hợp đồng mua bán. Đây là hình thức phổ biến hiện nay bởi giao dịch mua bán chung cư hiện nay diễn ra rất phổ biến. Người mua và người bán thỏa thuận về việc đặt cọc để đảm bảo cho việc sau một khoảng thời gian sẽ ký kết hợp đồng mua bán chung cư.
Mua chung cư bị lừa tiền đặt cọc thì phải làm sao? Khi các bên có thỏa thuận đặt cọc thì căn cứ khoản 2 điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015 giải quyết số tiền đặt cọc mua chung cư như sau. Các bên ký hợp đồng mua bán, bên nhận cọc trả lại tiền cọc cho bên đặt cọc hoặc được trừ vào giá mua bán căn chung cư. Bên đặt cọc không muốn mua căn hộ chung cư nữa, hai bên không tiếp tục ký hợp đồng mua bán chung cư thì tiền cọc sẽ thuộc về bên nhận cọc. Bên nhận cọc không muốn bán chung cư, bên nhận cọc phải trả tiền cọc cho bên đặt cọc cùng với một khoản tiền tương đương với số tiền đã đặt cọc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Do đó, theo quy định này, chỉ có hai trường hợp sẽ được lấy lại tiền đặt cọc là các bên thỏa thuận nếu không ký hợp đồng mua bán chung cư thì trả lại cọc. Bên nhận cọc không muốn bán chung cư thì phải trả lại tiền cọc cho bên đặt cọc. Tuy nhiên, nếu bên nhận cọc không trả lại tiền cọc thì bên nhận cọc có thể áp dụng một trong ba cách để đòi lại tiền cọc: thương lượng, hòa giải hoặc khởi kiện ra tòa. Trong đó, thủ tục khởi kiện thực hiện theo Bộ luật Tố tụng Dân sự như sau. Hồ sơ khởi kiện, đơn khởi kiện, hợp đồng đặt cọc nếu có, giấy tờ tùy thân của người khởi kiện như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn, sổ hộ khẩu. Cách thức nộp hồ sơ: trực tiếp tại tòa án, qua bưu điện hoặc nộp online qua cổng thông tin điện tử của tòa án nếu có. Tòa án giải quyết: tòa án nhân dân cấp huyện nơi người bị kiện cư trú, làm việc hoặc nơi tổ chức bị kiện đặt trụ sở. Thời gian giải quyết: tùy vào tính chất mức độ của vụ việc, thời gian giải quyết thường kéo dài khoảng 6 tới 8 tháng.
Việc tìm kiếm tài sản đã bị mất hoặc thất lạc trở nên khá phổ biến. Tuy nhiên, trên thực tế, khi tìm được tài sản mà bản thân bị đánh mất hoặc bị thất lạc, thì người đang giữ tài sản đó lại không chịu trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Vậy theo quy định của pháp luật, thì phương thức giải quyết tranh chấp tài sản vô chủ như thế nào? Trong thời gian còn lại của chương trình, chúng tôi sẽ phổ biến các quy định liên quan vấn đề này.
Phương thức giải quyết tranh chấp tài sản vô chủ, theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 165 Bộ luật Dân sự 2015, quy định về việc chiếm hữu có căn cứ pháp luật như sau. Chiếm hữu có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu tài sản trong trường hợp sau đây. Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, vùi lấp, chìm đắm, phù hợp với điều kiện theo quy định của bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc chiếm hữu tài sản không phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 165 Bộ luật Dân sự 2015 là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.
Theo quy định tại điều 228 Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định về xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu như sau. Tài sản vô chủ là tài sản mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản đó. Người đã phát hiện người đang quản lý tài sản vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu tài sản đó, trừ trường hợp luật có quy định khác. Nếu tài sản là bất động sản thì thuộc về nhà nước. Người phát hiện tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người giao nộp, người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp. Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người phát hiện về kết quả xác định chủ sở hữu. sau một năm kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là động sản, thì quyền sở hữu đối với động sản đó thuộc về người phát hiện tài sản. Sau 5 năm kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là bất động sản, thì bất động sản đó thuộc về nhà nước. Người phát hiện được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.
Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mời quý thính giả đón theo dõi chương trình phổ biến pháp luật ngày mai. Mến chào và hẹn gặp lại.